This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi sáng từ 9:30 đến 10 giờ, đó là chương trình Kinh tế thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Hòa Tĩnh xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng. Cảm ơn Dũng rất là khỏe, tình khỏe không gì mới mà.
Dạ, cũng rất là mới lắm, nhưng mà không biết không sao, Hoàng cả tiếng nó tới cái giật kìa bạn. Hồi nãy...
biết nữa, cái giật là chắc về cái Internet, tại Dũng tài cái Magic.
Dạ.
Internet thứ hai nó cũng bị giật một chút, không sao.
Uh-huh.
Nghe được không? Ok của anh?
Nghe cũng ok. Nghe cũng ok đó.
Ok hả?
Trong là tình hình kinh tế thị trường nó có sáng sủa như là bầu trời sáng đẹp không bạn?
Thị trường chứng khoán hôm nay mặc dù thời tiết rất là đẹp, nhưng mà thị trường chứng khoán nó có những con số rất là khó chịu, kính thưa quý vị. Buổi sáng hôm nay thì có những con số mismatch, như là Dow Jones thì giảm 18 điểm, 33.221 điểm, trong khi đó Nasdaq lên 13 điểm, 12.504 điểm, S&P 500 lên 5 điểm, 4.180 điểm, thì nút 5 là 2.76%. Dầu thô giảm 1 đồng 60 xu nhưng mà vẫn còn rất là cao, 100 đồng 10 xu trong thùng dầu thô, 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 5 xu. Vàng thì giảm 14 đồng 40 xu, 1889 đồng 70 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 5.28%, lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.45%. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào 23.420 đồng, bán ra 23.520 đồng. Vàng thì mua vào 69.350.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.050.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Và đến đầu tiên thì quý vị nào mà ăn thịt bò xay thì chúng ta nên lưu ý, nhưng mà cũng nhắc nhở chút xíu, không phải tất cả thịt bò xay bị recall nha. Có những thịt bò xay under cái tên sau đây đã bị recall. Thứ nhất là Thomas Farms. Thomas Farms là thịt bò xay nha, thịt bò xay nha, thì nhắc lại tại vì có nhiều người nghe không kỹ về thịt bò cứ bỏ hết là không được. Thịt bò xay của Thomas Farms và cái thứ hai là Nature Reserve. Hai cái thịt bò under hai cái thương hiệu này đã bị recall vì nó nhiễm con E. coli. Thịt bò này bán ra vào tháng 2 cho kéo dài đến ngày 8 tháng 4. Đầu tháng 2 đến ngày 8 tháng 4 năm nay, có nhiều người Mỹ họ mua thịt bò, người Việt Nam cũng vậy nữa. Họ mua về họ để trong cái freezer. Thì họ để trong đó, họ quên đi một thời gian, họ lấy họ nấu thì họ... Người Việt mình thì tôi nghĩ ít cái trường hợp như vậy, nhưng mà cũng có đôi khi chúng ta cũng để dành trong cái freezer để mình làm cần thì lấy ra, đúng không? Thì Bộ Nông nghiệp yêu cầu quý vị nếu mà mở tủ lạnh ra thấy thịt bò mà cái tên, những hai tên điểm nói là Thomas Farms and Nature Reserve thì dùng cùng rác đi, tại vì nhiễm E. coli. Ăn thịt bò hay là thịt heo hay là thịt gà ngang ngỗng hay là bất cứ gì rau củ quả gì đó không cần biết, chúng ta có thấy đau bụng và tiêu chảy rồi ói mửa nữa là chúng ta bị nhiễm E. coli hoặc là Salmonella. Cái con vi khuẩn này thì nó rất nguy hiểm với những người 60 tuổi trở lên. Tại vì cái immune system bị yếu, có thể chúng ta bị giật luôn, mất nước rồi có thể tử vong. Nhưng mà trên tuổi trẻ thì nó giật giờ chút thôi là ok. Ví dụ thì không có khuyến khích quý vị ăn thịt sống ở nước Mỹ này, vì tất cả mostly những thịt sống ở nước Mỹ này, từ cả sushi, everything, là nó không phải là fresh, nhưng mà nó là frozen. Nó gọi là reserve. Những cái preserve như vậy thì nó không có tốt cho sức khỏe của mình. Nên quý vị ăn uống thì chịu khó ăn chín một chút thì nó đỡ hơn, ok, bớt lo hơn. Mặc dù nó rất là ngon đó, ăn sống nhiều người rất là hứng thú với giờ, nhưng mà chúng ta cũng quan tâm sức khỏe. Khỏe thì không sao mà yếu đừng ăn những thịt sống như vậy thì không tốt. Nhớ nha, thịt bò xay under hai cái tên Thomas Farms and Nature Reserve, chứ không phải là những tất cả các loại thịt bò xay khác nha. Robin Hood, đây là một bản tin mà chúng cho rằng đặt một câu hỏi cho chính cá nhân của mình. Vì quý vị có đi xem tiền đủ chưa? Có chẳng chuẩn bị cho một cái cơn đại hồng thủy xảy ra chưa? Đây là bản tin mà Dũng cho rằng một trong những tin sắp sửa có những cái biến cố, thì đó là Robinhood. Robinhood là một cái platform để cho người ta sử dụng mua cổ phiếu, mua này kia sàn chứng khoán ha. Robinhood. Và Robinhood ngày hôm qua họ tuyên bố rằng họ sẽ cắt giảm 9% full-time employee, tức là những người nhân viên làm trọn thời giờ sẽ bị cắt giảm 9% trên tổng số khoảng 3.800 nhân viên làm full time hiện tại bây giờ cho Robinhood. Từ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời điểm đó là Robinhood có tổng số là 3.800 nhân viên làm full time, chưa kể part time. Nhưng mà cái layoff này là layoff những người full time. Sử dụng xin giải thích một chút xíu. Đây là một những công ty technology mà Dũng cho rằng nhỏ thôi, không phải là lớn, nhỏ thôi. Như là Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Twitter, vân vân, nhiều công ty technology, ok. Mà trong tương lai mà họ cắt giảm nhân viên thì đều giữ rất nhiều đừng làm được tính. Những cái công ty này sáng hôm nay cái report nhiều công ty như là Apple rồi Google, cái doanh thu họ không như là trông đợi nha. Mà dù mình thấy về trước đây rồi, nếu mà doanh thu không như trông đợi thì những cái board director hay là những cái cổ đông đó họ muốn cắt giảm làm sao để cho doanh thu đúng như là mong đợi, ok. Và những cái người mà làm trong những cái công ty technology này đó là lương trung bình khoảng chừng 50, 60, 70 ngàn một năm trung bình nha. Và những người này là những người đa số mua nhà. Những người này đa số là những người own một căn nhà. Ok. Và nếu lay off như vậy thì họ sẽ không trả nổi căn nhà. Hai income vợ chồng mua một căn nhà 400 ngàn mà một người chồng gãy cánh thì người vợ lại không thể nào cam nổi cái nhà. Và chắc chắn cái recession sẽ xảy ra và cái bubble về layoff xảy ra. Và đây là một trong những bản tin đó. Bây giờ chúng ta tưởng tượng 3.800 nhân viên của cái anh chàng Robinhood này. Và họ đã ra cái IPO vào tháng 7 năm ngoái. Khi vừa ra sàn chứng khoán, cổ phiếu họ được 38 đồng cái giá nhất định đầu tiên. Lên 70 mấy đồng luôn. Lên gần gấp đôi. Sau vài ngày thôi, rớt thê thảm, rớt bây giờ. Sáng hôm nay, chúng coi lại là còn 9 đồng mấy. Ngày hôm qua đóng cửa là 10 đồng, bây giờ còn 9 đồng mấy. Vậy thì tưởng tượng cái cổ phiếu của anh chàng Robinhood này mà sập sàn luôn đó thì 3.800 người sẽ ra đi, chưa kể những người part time. Đồng ý không? Vậy thì nhiều người lay off như vậy thì chắc chắn cái bubble đi off sẽ xảy ra vì nhiều người sẽ bỏ nhà. Đôi khi quý vị nói rằng tính xa quá, nhưng mà thà rằng gửi vì những bản tin này chúng ta biết tâm lý mà chuẩn bị còn hơn là không nói trước, đúng không? Đó là bản tin mà chúng cho rằng có một cái chiều hướng gì đó mà nó không có được tốt đẹp lắm cho những cái công ty technology trong những ngày sắp tới. Walmart sẽ pump lên 10 cent cho một cái lông, xin lỗi là bớt thêm 10 cent cho một cái lông. Trước đây thì họ bớt 5 cent cho một cái lông. Nếu mà chúng ta là membership của Walmart, subscriber, tức là chúng ta đăng ký và trở thành thành viên hay là membership của Walmart là chúng ta sẽ được bớt 10 cent cho mỗi cái lông chúng ta đổ xăng ở Walmart. Trước đây thì 5 cent. Và Walmart cũng cộng thêm 12.000 cây xăng Exxon and Mobil nữa. Chúng ta chỉ cần cái thẻ Walmart, thẻ membership scan vô là chúng ta được bớt 10 cent. Từ những cái 2.000 cái cây xăng trên toàn nước Mỹ của Walmart và 12.000 cây xăng Exxon and Mobil. Cái vấn đề ở chỗ này, chúng ta thấy nhiều cơ quan truyền thông đưa bản tin này buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà riêng với Dũng thì chúng ta nên coi kỹ lại đàng hoàng trước khi chúng ta có muốn làm điều này hay không. Vì 98 đồng cho một thành viên của Walmart. Ok. Và khi mà 98 đồng này mà chúng ta đổ thí dụ như 2 bớt 10 đổ 10 gallon thì chúng ta bớt được 2 đồng. Phải không ta? 10 cent là bớt được 2 đồng. 20 gallon thì 2 đồng, 10 cent 10 đồng, 1 đồng. Nếu mà đổ 10 gallon chúng ta bớt được 1 đồng thôi. Ok, 10 cent. Mà một năm như vậy thì chúng ta bớt đâu có nhiều tiền đâu. Có mấy chục đồng mà trả 98 đồng như vậy thì chúng ta hơi hối. Nếu mà xe chúng ta nhiều hơn nữa, đổ đến 20 gallon mỗi tuần hay là đổ đến khoảng 30 gallon mỗi tuần thì chúng ta xe tiền. Còn nếu mà đổ mà khoảng bớt như vậy, ít như vậy thì chúng ta không có được tốt lắm. Ngoại trừ quý vị sử dụng như là mua đồ nhiều ở Walmart, free shipping, rồi chúng ta trả tiền online vân vân thì cái đó thì ta, nếu mà lợi dụng thêm nhiều cái quyền lợi khác thì ok. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến một cái sự thưa kiện. Nhưng mà trước khi thưa kiện này thì Dũng gọi tin là HomePrice. HomePrice tăng lên gần như là 20% trong những 20 thành phố ở Mỹ. Đôi khi chúng ta đọc bản tin mà chúng ta không hiểu á, chúng ta nghĩ là nhà Mỹ lên điều hết, no, nó lên 19.8% và những 20 thành phố lớn ở Mỹ thôi. Có những thành phố lớn cũng không có lên, mà những thành phố lớn lên thì họ gom lại là 20. Theo như một cái report mới nhất của SP & Co, CoreLogic, họ cho biết rằng những thành phố như là Phoenix, Tampa, Miami, trong hai thành phố đó là có thuộc về Florida nha. Thành phố đầu tiên Phoenix là ở bên tiểu bang Arizona. Họ nói rằng 20 thành phố này lên cao, rất là cao. Chứ hạn như Phoenix họ lên gần như 33%. Nhà 100.000 bây giờ là 130. Rồi Tampa lên 32.6%, Miami lên 29.7%. Đây là những ngôi nhà, những cái thành phố mà lên rất cao. Trong khi đó thì cái số tiền người dân mượn tiền để mua nhà nó giảm một cách rất là đáng kể. Vậy thì có những thành phố nhà không lên, nhà đứng hoặc là bị xuống luôn. Cái thành phố nhà rất cao. Nên chúng ta đừng assume là nhà Mỹ, toàn nước Mỹ đều lên. No. Ở Texas thì ok, 5-7%, ok, 10%. Có những nhà nó lên rất là cao, những ngôi nhà nó bán cũng vậy thôi. Nên chúng ta mua căn nhà thì chúng ta cũng suy nghĩ, ngoài trừ thì bằng Texas thì bằng khác ta phải tìm hiểu rõ ràng. Chúng ta nghĩ cao quá chúng ta trả thêm thì có gì chúng ta bị mua hố. Những thành phố, những tiểu bang nhà thật sự đã không có lên như chúng ta nghĩ. Wells Fargo đã bị đâm đơn kiện bởi vì kỳ thị hay discrimination, tức là vì phân biệt chủng tộc, Wells Fargo đã bị một tập đoàn luật sư đâm đơn kiện vào ngày 14 tháng 4. Cái lý do bị họ phân biệt chủng tộc giữa người Mỹ đen và người Mỹ trắng. Vì thời điểm mượn tiền trước đó thì cái lãi suất 30 năm chỉ có 3.7% thôi. Thì qua một cái system data rõ ràng thì cái interest rate nó khác giữa người Mỹ trắng và người Mỹ đen. Người Mỹ trắng 700 điểm, người Mỹ đen 700 điểm, người Mỹ trắng lương như vậy, người Mỹ đen lương như vậy, người Mỹ trắng không có chuyện gì rất là tốt. Coi như là hai cái record, hai cái thông tin của hai bên hoàn toàn giống nhau hết, không khác gì hết. Nhưng người Mỹ đen nhận tiền lời là 3.34%, trong khi đó người Mỹ trắng chỉ trả 3.23%, nó thấp hơn 0.9%. Bởi lý do này, họ nói rằng, anh phân biệt chủng tộc, anh lấy tiền lời cao đối với người Mỹ đen và tiền lời thấp hơn đối với người Mỹ trắng. Và tập đoàn luật sư này yêu cầu bồi thường 5 triệu tiền damage. Và Dũng cho rằng đây là lành rất ít, giữ rất nhiều đối với Wells Fargo. Vì họ có một cái thông tin rõ ràng, họ có rất nhiều bằng chứng kỳ thị hay là phân biệt chủng tộc ở đây. Dũng thấy rõ ràng là họ thua rồi, tại vì cái tiền tất cả mọi thứ giống nhau mà anh lấy anh này cao hơn và anh này thấp hơn. Và điều đó thì không có nên xảy ra ở Mỹ chứ thưa quý vị. Wow, đây cũng là một tin cuối cùng. Xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng ngày hôm nay đến với chương trình và những cái bản tin phải gọi là rất là thực tế gửi đến chúc quý vị bà con đồng hương xa cũng như gần, thưa quý vị chuyện xa cũng như chuyện gần, chuyện lo hiện tại cũng như là chuyện lo tương lai trong cái vấn đề tài chánh, như quý vị thấy nhà cửa nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Nhưng mà nói chung ra đôi khi đại khái mà tính thấy rằng là nếu mà mình có công ăn việc làm ổn định và cái việc làm của chúng ta nó khả quan, nó về lâu về dài tốt thì người ta mới tính đến chuyện mua thêm nhà nữa. Cho nên đôi khi chúng ta nhìn thấy như vậy chứ không phải là như vậy nha thưa quý vị. Có cái vấn đề mà chúng tôi cũng xin được tiếp lời với lại Tiến Dũng, là có vấn đề mà thịt bò xay. Cho nên nếu mà quý vị nào mà, nhưng mà theo như Hòa Tính nghĩ, người Việt của chúng ta thì ít dự trữ thịt bò trong tủ lạnh, ngăn đá nhiều lắm, đa số là mua về là làm luôn thôi. Còn cái quan niệm mà mình mua thịt bò xay mình về mình để ăn dần dần thì chắc có lẽ là người Hoa Kỳ thì họ chơi cái chiêu đó nhiều hơn, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà quý vị có những cái thịt bò xay thì quý vị cần phải lưu ý đến mấy chục tấn đang bị recall nha thưa quý vị. Nhất là những cái hiệu mà giống như hồi nãy Hòa Tính nghe Tiến Dũng nói, tức là cái hiệu Thomas Farm thì phải không bạn?
Dạ đúng rồi anh, cái hiệu nó là Thomas Farm, cho họ Dũng coi lại.
Thomas Farm và với lại cái Markasai.
Đây là Thomas Farm, cái là Nature. Thế nên chúng ta nên gọi lại. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.